16. Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt, phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký. Thứ 22. Bây giờ có 8 ức chúng trời Quảng Quả thấy Atula nhẫn đến trời biến tịnh cúng dường Phật được thọ ký. Họ đều vừa lòng vui mừng hớn hở nhập mỗi mỗi pháp môn. Từ mỗi mỗi pháp môn thấy vô lượng môn, nơi tất cả pháp môn được vô lượng biện tài, bất đoạn biện tài, tương ưng biện tài, giải thoát biện tài, vô trước biện tài, vô ngại biện tài, vi tế biện tài, thậm thâm biện tài, chủng chủng biện tài, mỹ diệu biện tài, tương tục biện tài. Ở nơi các biện tài thấy điều biết rồi, chúng trời Quảng Quả ấy đối với Như Lai kính tin tôn trọng mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có Đà La Ni tên Vô Lượng Môn. Nếu có Bồ Tát tu tập Đà La Ni Vô Lượng Môn ấy thì được các biện tài bất đoạn vân vân ấy, ở trong tất cả cảnh giới tâm chẳng mê hoặc. Các cảnh giới ấy không có một pháp nào chẳng phải Đà La Ni. Lúc Đại Bồ Tát được Đà La Ni ấy, ở trong các pháp đều được Đà La Ni trí biện tài vô ngại. Lúc Đại Bồ Tát an trụ Đà La Ni vô lượng pháp môn ấy thì nhập nơi ngũ ấm, nhập nơi thập nhị xứ, nhập nơi thập bát giới, nhập nơi các căn, nhập nơi tứ đế, thập nhị nhân duyên, nhập nơi chúng sanh, nhập nơi phi chúng sanh, nhập nơi hữu, nhập nơi phi hữu, nhập nơi thủ tưởng, nơi phi thủ tưởng, nhập nơi y, nơi phi y, nhập nơi không, nhập nơi ngã, nhập nơi tướng, nơi phi tướng, nhập nơi nguyện, nơi phi nguyện, nhập nơi hữu di, nơi vô di. Tất cả xứ như vậy được bất hoại biện tài. Đại Bồ Tát ấy nhập trong ngũ ấm được Đà La Ni, nghĩa là sắc ấm ấy tức chẳng phải thành tựu. Tại sao? Vì không có chút sắc pháp được thành tựu. Tại sao? Vì địa giới tánh chẳng phải thành tựu, thủy giới, hỏa giới và phong giới tánh đều chẳng phải thành tựu. Tại sao? Vì địa giới tánh ly vậy. Nếu pháp không có thể tánh thì gọi là chẳng phải thành tựu. Thủy, hỏa và phong giới tánh tự ly, vì không thể tánh nên chẳng phải thành tựu. Sắc chẳng phải thành tựu như vậy, do vì chẳng phải thành tựu nên chẳng thể nói là quá khứ, hiện tại và vị lai. Tại sao? Vì sắc chẳng phải pháp có nên là bất khả đắc. Nếu sắc đã bất sanh tức là bất diệt, do vì bất sanh diệt nên tức là bất khả thuyết. Lại còn có thuyết như vậy: những sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai, các sắc ấy hòa hiệp gọi là sắc ấm. Sắc ấy thể tánh cũng bất khả đắc, nào có quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế nên sắc ấm chẳng phải là khả thuyết. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Vì vậy nên nhập nơi ấm tức là nhập nơi Đà La Ni. Do vì nhập Đà La Ni nên ấm bất khả đắc. Vì ấm bất khả đắc nên Đà La Ni cũng bất khả đắc. Do đó mà nhập Đà La Ni bất khả đắc. Chỉ có riêng danh, riêng dụng, riêng giả, chỉ là thế tục, chỉ là ngôn thuyết, chỉ là thi thiết, chẳng phải ấm, chẳng phải sắc, chẳng phải nhập nơi sắc, cũng chẳng phải Đà La Ni thể tánh khả đắc. Tại sao? Nghĩa là ấm, vân vân, chẳng phải là tác pháp. Vì chẳng phải tác pháp nên không có tích tụ. Do vì tích tụ nên giả gọi là ấm. Như thế gian nhiều vật liệu tích tụ lại giả gọi là thành là nhà, vân vân. Các sắc ấy tánh bất khả đắc, không có tích tụ. Vì không tích tụ nên là không sắc, cũng không sắc ấm. Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Tánh bất khả đắc, không có tích tụ. Vì không tích tụ nên là không thọ, tưởng, hành, thức, cũng không thọ, tưởng, hành, thức ấm. Nhập nơi các ấm ấy phải biết như các ấm. Nhập nơi nhãn ấy là ai nhập, nghĩa là khổ nhập. Gì là nhãn? Đó là thanh tịnh tứ đại tạo nên sắc, gọi đó là nhãn. Những gì là tứ đại? Đó là thanh tịnh địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. Địa giới ấy tánh tự ly. Đã là tánh tự ly thì là pháp thể bất khả đắc, nó là chẳng phải thành tựu. Như vậy thủy, hỏa và phong giới tánh đều tự ly. Vì pháp thể bất khả đắc nên nó chẳng phải thành tựu. Nhãn nhập chẳng phải thành tựu như vậy nên chẳng thể nói là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tại sao? Vì nhãn nhập chẳng phải là vật, vì chẳng phải vật nên chẳng sanh chẳng diệt. Nếu chẳng sanh chẳng diệt tức là bất khả thuyết. Như vậy nhãn chẳng sanh diệt, nhập cũng chẳng sanh diệt, vì chẳng sanh diệt nên cũng bất khả thuyết. Phải hiểu biết như vậy chỉ là riêng danh, riêng dụng, riêng giả, chỉ là thế tục, chỉ là ngôn thuyết. Danh ấy và danh thể cũng tự tánh ly. Tại sao? Vì không có một pháp được gọi là nhãn, gọi là nhập, gọi là khổ. Vì danh bất khả đắc nên nhãn nhập cũng bất khả đắc. Vì nhãn bất khả đắc nên tức là đà la ni nhập. Đà la ni nhập này cũng bất khả đắc. Tại sao? Vì tánh tự ly vậy. Chỉ là danh dụng giả, chỉ là thế tục ngôn thuyết thi thiết. Vì thế nên do nhãn nhập mà được nhập đà la ni. Được đà la ni rồi thì được biện tài. Nên biết nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp cũng đều như vậy. Nhập nơi giới ấy được đà la ni nhãn, nhãn thể bất khả đắc, giới thể bất khả đắc. Tại sao? Vì nhãn ly nhãn tánh vậy, vì giới ly giới tánh vậy. Bởi pháp thể bất khả đắc nên nó chẳng phải vật, bởi chẳng phải vật nên chẳng phải thành tựu. Chẳng thành tựu thì là chẳng sanh chẳng diệt. Vì chẳng sanh chẳng diệt nên nó chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ là danh dụng giả, chỉ là thế tục ngôn thuyết thi thiết. Danh ấy ly danh tự tánh, nhẫn đến thi thiết ly thiết tự tánh. Nếu pháp không tự tánh bất khả đắc tức là chẳng phải vật, đã chẳng phải vật thì chẳng phải thành tựu, đã chẳng phải thành tựu thì chẳng sanh chẳng diệt. Bởi bất sanh diệt nên chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu chẳng nhiếp ở tam thế thì danh ấy tức chẳng phải tướng, cũng chẳng phải tưởng, chẳng phải dụng, chẳng phải giả, chẳng phải hữu di, chẳng phải khả thuyết, chẳng phải lai, chẳng phải khứ, chẳng phải được nói cho người, chẳng phải được hiển thị, chẳng phải được biết, chẳng phải được rõ, chẳng phải đen, chẳng phải trắng, chẳng phải nhà cửa. Vì ly nhà cửa vậy, vì chẳng phải đến, chẳng phải được đến vậy. Vì chẳng phải được, chẳng phải bị được vậy. Vì chẳng phải chứng, chẳng phải được chứng vậy. Chẳng phải phàm phu, cũng chẳng phải phàm phu địa. Chẳng phải thanh văn, cũng chẳng phải thanh văn địa. Chẳng phải duyên giác, cũng chẳng phải duyên giác địa. Chẳng phải Bồ Tát, cũng chẳng phải Bồ Tát địa. Chẳng phải Phật, cũng chẳng phải Phật địa. Chẳng phải địa, cũng chẳng phải phi địa. Đây tức là chân như, chẳng dị như, chẳng phải phi như, tịch diệt vô tướng, chỉ riêng dụng riêng giả. Nói rằng Như Lai, chỉ riêng vì thế tục nên nói danh Như Lai. Chẳng phải đệ nhất nghĩa mà có Như Lai vậy. Tại sao? Vì pháp ấy bất khả đắc nên không có Như Lai ở nơi giới ấy mà nhập. Phải nên nhập nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý giới pháp giới ý thức giới như vậy. Tất cả giới khác cũng phải biết như vậy. Phải nên rộng nhập pháp giới như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, pháp giới ấy lúc nói rằng ấm mà chẳng hư hoại bổn tánh của pháp giới ấy, lúc nói nhập, lúc nói giới, lúc nói tứ đế, lúc nói thập nhị nhân duyên, cũng đều chẳng hoại bổn tánh thể của pháp giới ấy. Pháp giới ấy tùy theo chỗ được nói, tất cả các pháp kiến lập danh tự đều chẳng hoại thể tánh của pháp giới ấy. Bạch Đức Thế Tôn, thí như địa giới tùy theo chỗ nó ở mà làm danh tự sang khác, nhưng chẳng hư hoại bổn tánh của địa giới ấy. Cũng vậy, pháp giới tùy theo chỗ nó ở làm danh tự sai khác mà chẳng hoại bổn tánh pháp giới. Thí như thủy hỏa phong giới cũng vậy. Bạch Đức Thế Tôn, thí như hư không tùy theo chỗ nó ở có tác dụng sai khác mà chẳng hoại thể tánh hư không. Cũng vậy, pháp giới tùy theo chỗ nó ở có tác dụng danh tự sai biệt mà chẳng hoại thể tánh pháp giới. Bạch Đức Thế Tôn, lúc nhập các căn tức là nhập pháp giới. Nói các căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, cùng nam căn, nữ căn, mạng căn, lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn, tiến căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, vị tri dục tri căn, tri căn, tri dĩ căn. nhãn ấy nhãn thể bất khả đắc, căn ấy căn thể bất khả đắc. Tại sao? Vì nhãn ấy ly nhãn tự tánh vậy. Đã ly tự tánh thì không pháp thể. Bởi pháp không thể tánh thì nó chẳng phải vật. Bởi chẳng phải vật nên chẳng phải thành tựu. Bởi chẳng thành tựu nên nó chẳng sanh. Bởi chẳng sanh nên chẳng diệt. Bởi chẳng sanh diệt nên chẳng thể nói nó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu ở trong tam thế chẳng sanh diệt thì nó chẳng phải nhãn, cũng chẳng phải nhãn căn, thì làm sao có dụng? Phải biết như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, thí như không quyền hư dối, không có vật, chỉ có danh tự, chỉ có ngôn thuyết. Ở trong đệ nhất nghĩa không có quyền cũng không có nhãn và nhãn căn ấy dường như không quyền hư vọng, chẳng phải thiệt mà hiện tướng hư giả dối gạt phàm phu. Chỉ có danh tự thi thiết ngôn thuyết ở trong đệ nhất nghĩa nhãn và nhãn căn đều bất khả đắc. Bạch Đức Thế Tôn, vì như vậy nên người được nhất thiết trí rồi, vì độ chúng sanh mà nói tên là căn. Các căn ấy ở đệ nhất nghĩa vì tự tánh ly nên căn thể đều không. Vì pháp ấy thể không nên dụng cũng hư vọng, chẳng có chẳng thiệt, dối gạt phàm phu. Vì ly tự tánh nên chẳng sanh diệt. Vì chẳng sanh diệt nên chẳng được nói nó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu ở trong tam thế không có thì nó không có danh, không có tướng, chẳng phải được nói, chẳng phải được vì người khác nói, chẳng phải sanh, chẳng phải bị sanh, chẳng phải đã biết, sẽ biết, chẳng phải đã nghe, sẽ nghe, chẳng phải biết, chẳng phải bị biết, chẳng phải đã chứng, sẽ chứng, chẳng phải đã được, sẽ được, chẳng phải đã thấy, sẽ thấy, chẳng phải đã đến, sẽ đến. Tại sao? Vì nó chẳng phải có gì. Bạch Đức Thế Tôn, thế như có người chim bao được vui mừng cười nói, mớ đi chơi. Người ấy sau khi thức dậy ghi nhớ sự vui chơi trong mộng mà tìm chẳng thấy chẳng được. Người ấy đương lúc chim bao sự vui chơi ấy còn chẳng có thiệt, huống là lúc thức dậy, không bao giờ cảnh mộng ấy lại hoặc thấy hoặc được. Bạch Đức Thế Tôn, các căn như vậy giống cảnh vui chơi trong mộng, thiệt bất khả đắc. Vì thế nên tất cả các pháp thể tánh đều bất khả đắc. Vì là bất khả đắc nên chẳng thể nói nó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu ở nơi tam thế bất khả đắc thì nó chẳng thể nói được. Với tất cả các căn phải biết như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nhập pháp giới là nhập tất cả pháp, nhập tất cả pháp là nhập pháp giới. Bạch Đức Thế Tôn, nhập pháp tứ đế là nhập pháp giới. Những gì là tứ đế? Đó là khổ, tập, diệt và đạo. Đức Thế Tôn cũng nói tất cả các pháp thảy đều là không, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải mạng, chẳng phải nhân, chẳng phải tưởng, chẳng phải tướng. Chúng tôi ở nơi pháp ấy chẳng có nghi lự. Bạch Đức Thế Tôn, vì không chúng sanh nên cũng không có khổ. Tại sao? Vì chúng sanh không nên khổ đế cũng không. Vì không khổ nên tập đế cũng không. Tại sao? Vì không có nhân như vậy nên không có quả như vậy. Vì không có tập nên diệt đế cũng không. Tại sao? Vì không có tập nên đoạn tập cũng không. Do không có diệt nên đạo đế cũng không. Tại sao? Vì không có là đạo mà chẳng đoạn tập vậy. Bạch Đức Thế Tôn, đạo quả ấy là diệt đế. Phiền não tập kia bất khả đắc nên đoạn phiền não diệt cũng bất khả đắc. Do diệt bất khả đắc nên đạo cũng bất khả đắc. Không khi nào có đạo như vậy mà không có quả của nó. Bốn thánh đế ấy chỉ là phân biệt hư vọng, chẳng phải có. Bởi chẳng phải có nên chẳng thể nói được là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu ở trong tam thế bất khả đắc thì nó chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải tướng, chẳng phải tưởng, chẳng phải sắp bày, chẳng phải bị sắp bày, chẳng phải nêu chỉ, chẳng phải bị nêu chỉ, chẳng phải biểu hiện, chẳng phải bị biểu hiện, chẳng phải ngữ ngôn, chẳng phải bị ngữ ngôn, chẳng phải ngôn từ, chẳng phải bị ngôn từ, chẳng phải nói, chẳng phải bị nói, chẳng phải thấy, chẳng phải bị thấy, chẳng phải biết, chẳng phải bị biết, chẳng phải rõ, chẳng phải bị rõ, chẳng phải lường, chẳng phải bị lường, chẳng phải thấu, chẳng phải bị thấu, chẳng phải đến, chẳng phải bị đến, chẳng phải được, chẳng phải bị được, chẳng phải nghe, chẳng phải bị nghe, chẳng phải thấy, chẳng phải bị thấy, chẳng phải đối, chẳng phải bị đối, chẳng phải chứng, chẳng phải bị chứng, chẳng phải trắng, chẳng phải đen, chẳng phải sáng, chẳng phải tối, chẳng phải đến, chẳng phải đi, chẳng phải cạn, chẳng phải sâu, chẳng phải trong, chẳng phải đục, chẳng phải sợ, chẳng phải an, chẳng phải trói, chẳng phải mở, chẳng phải ghét, chẳng phải thương, chẳng phải phiền não, chẳng phải thanh tịnh, chẳng phải trí, chẳng phải chẳng trí, chẳng phải đường xá, chẳng phải chẳng đường xá, chẳng phải hoại, chẳng phải chẳng hoại, chẳng phải nhiếp thọ, chẳng phải chẳng nhiếp thọ, chẳng phải sanh tử, chẳng phải chẳng sanh tử, chẳng phải được, chẳng phải chẳng được, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải chẳng chúng sanh, chẳng phải thọ mạng, cũng chẳng phải chẳng thọ mạng, chẳng phải ngã, chẳng phải chẳng ngã, chẳng phải vật, chẳng phải chẳng vật, chẳng phải không, chẳng phải chẳng không, chẳng phải tướng, chẳng phải chẳng tướng, chẳng phải nguyện, chẳng phải chẳng nguyện, chẳng phải y, chẳng phải chẳng y, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải tà, chẳng phải chánh, chẳng phải thiệt, chẳng phải vọng, chẳng phải vọng tưởng, chẳng phải chẳng vọng tưởng, chẳng phải xứ, chẳng phải chẳng xứ, chẳng phải nhà, chẳng phải chẳng nhà, chẳng phải tri, chẳng phải bất tri, chẳng phải xả, chẳng phải tu, chẳng phải sanh tử, chẳng phải niết bàn, chẳng phải giác, chẳng phải chẳng giác, chẳng phải cảnh giới phàm phu, chẳng phải cảnh giới thanh văn, chẳng phải cảnh giới duyên giác, chẳng phải cảnh giới Bồ Tát, chẳng phải cảnh giới Phật, chẳng phải cảnh giới chẳng phải chẳng cảnh giới, chẳng phải tác, chẳng phải bất tác. Nhập vào đến như vậy tức là nhập vào pháp giới. Nhập pháp giới rồi thì được Đà La Ni, được Đà La Ni rồi thì được Biện Tài. Nhập vào 12 nhân duyên tức là nhập vào pháp giới. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử ưu bi khổ não. Khối lớn nhiều khổ ấy như vậy. Vô minh diệt thì hành diệt, nhẫn đến sanh diệt, thì lão tử ưu bi khổ não diệt, khối lớn nhiều khổ diệt. Bạch Đức Thế Tôn, vô minh ấy, vô minh thể bất khả đắc. Tại sao? Vì tánh tự ly. Nếu pháp không có thể tánh thì nó chẳng phải vật. Vì chẳng phải vật nên chẳng phải thành tựu. Bởi chẳng phải thành tựu nên chẳng phải sanh, chẳng phải diệt. Bởi chẳng sanh diệt nên chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu ở trong tam thế bất khả đắc thì không có danh, không có hình, không tướng, không tưởng, cũng chẳng sai biệt. Chỉ là riêng danh, riêng giả, riêng dụng, chỉ là thế tục, chỉ là ngôn thuyết, vì giáo hóa tất cả phàm phu chúng sanh. Vô minh ấy ở trong đệ nhất nghĩa thiệt bất khả đắc, bởi bất khả đắc nên chẳng phải dụng sai biệt, cũng chẳng thể nói được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu là chỉ riêng danh, nhẫn đến chỉ riêng thi thiết, thì nó chẳng phải thiệt, chỉ là hư vọng ngôn thuyết phân biệt. Giác quán chẳng phải định, chỉ là hí luận. Vô minh ấy nếu không có tự tánh thì làm sao sanh được hành? Vì vô minh đã không nên hành cũng chẳng sanh. Bởi chẳng sanh nên nó tức là bất lão, bất bệnh, bất tử. Chẳng lưu chuyển tức là bất sanh. Nếu chẳng sanh thì làm sao có lão tử? Nếu chẳng sanh chẳng tử tức là chư Phật Bồ Đề quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ là thế tục danh tự, chẳng phải đệ nhất nghĩa. Nói rằng vô minh đó tức là Bồ Đề, các chi kia cũng vậy. Nhập 12 nhân duyên như vậy phải biết tức là nhập nơi pháp giới. Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai bất sanh tất cả pháp cũng bất sanh, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. Như Lai bất diệt tất cả pháp cũng bất diệt, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. Như Lai vô tướng tất cả pháp cũng vô tướng, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. Nói tóm lược, vô tướng bất khả đắc như vậy chẳng phải cấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải yêu, chẳng phải ghét, pháp giới chẳng thể rõ, cũng chẳng thể biết. Bạch Đức Thế Tôn, chân như tức là Như Lai, tất cả pháp tức là chân như, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, thiệt tế tức là Như Lai, tất cả pháp tức là thiệt tế, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, Tùy trong pháp nào tức là có Như Lai, trong pháp ấy tức là có tất cả pháp. Vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người nói Như Lai được vô thượng Bồ Đề, người ấy là có kiến chấp. Tại sao? Vì Như Lai bất nhị, Bồ Đề cũng bất nhị. Bất nhị ấy chẳng có thể giác ngộ bất nhị vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người nói Như Lai chuyển pháp luân vô thượng, người ấy là có kiến chấp. Tại sao? Vì Như Lai chẳng phải tiến thối vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lại có người nói Như Lai độ vô lượng chúng sanh, người ấy là có chấp kiến. Tại sao? Vì tất cả pháp thiệt không có chúng sanh, nên không có ai được diệt độ vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lại có người nói rằng Như Lai lợi ích vô lượng chúng sanh, người ấy là có kiến chấp. Tại sao? Vì Như Lai chẳng vì lợi ích hay chẳng lợi ích chúng sanh mà xuất thế vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lại có chúng sanh ở đời vị lai nói rằng Như Lai xả bỏ thọ mạng, chúng sanh ấy là có kiến chấp. Tại sao? Vì pháp giới không có nhiếp thọ, cũng không có xả bỏ vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lại có người nói Như Lai nhập vô dư niết bàn, người ấy là có chấp kiến. Tại sao? Vì pháp giới không có sanh tử, cũng không có niết bàn vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lại có người ở nơi pháp của tôi nói mà có thể quyết định biết, người ấy chẳng còn thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, giả sử pháp giới có biến khác, các thiện nam tử, thiện nữ nhân có thể tin như vậy, tất định sẽ giác ngộ vô thượng Bồ Đề không có biến thối. Tám ức chúng trời quảng quả ở nơi Thế Tôn diễn nói pháp của mình được chứng rồi, đầu mặt lễ chân Phật, nhiễu Phật ba vòng đứng qua một phía, chắp tay đồng thanh nói kệ tán thán Đức Phật. Kính lễ thiện thệ đấng biết pháp, đại đạo sư Na La viên lực, Thắng Mâu Ni thương yêu tất cả, phương tiện thị hiện nơi chân thiệt. Đã tự biết rõ tất cả pháp, như thiệt hiển thị các thế gian, cúi lại thân vô lượng công đức, vô thượng sĩ trí huệ tối thắng. Pháp vi diệu chân thiệt như vậy, Phật nói tương ưng không có khác. Thế Tôn đại y dương vô thượng, khiến chúng sanh pháp nhãn thanh tịnh, khai diễn tám thứ đường chân thánh, vì được đại Bồ Đề vô thượng, quy kính thân vô lượng công đức, vô thượng sĩ trí huệ tối thắng, hiển thị Bồ Đề đạo chánh chân, quyết định xu hướng đại niết bàn, chứng được vô thượng thắng Bồ Đề, tịch diệt an ổn rất kiên cố, độ thoát nhiều ức na do tha, chúng sanh luân hồi khổ sanh tử. Đảnh lễ thân vô lượng công đức, vô thượng sĩ trí huệ tối thắng, quan sát ngũ ấm đều không vô, ấm thể rốt ráo bất khả đắc, ấm ấy tức thể ly chẳng có, chỉ gạt những chúng sanh phàm ngu. Thế gian nơi đây bị trói buộc, như khỉ vượn kia bị dính nhựa, người trí nơi đây được giải thoát, du hành không ngại như gió trống. Các giới tức thể tánh tự không, tất cả người trí nói như vậy, không ấy cũng không có tự tánh, cứu cánh cầu nó bất khả đắc. Phàm phu nơi đây đều bị trói, do gì chẳng biết tánh chân thiệt. Người trí quán sát được giải thoát, nơi tam giới kia vô sở trước, các nhập không thể tự không tịch, tất cả người trí nói như vậy, như nắm tay không giả chẳng thiệt, dối gạt hàng chúng sanh ngu tối. Phàm phu vọng sanh lòng thủ trước, đều do nơi pháp sanh nghi hoặc, trụy lạc sanh tử bị tán hoạn. Như các nhà buôn chìm biển lớn, các căn ấy tự nó tự không, cứu cánh suy tìm bất khả đắc, dĩ như trong gương hiện mặt mắt, tượng ấy không thiệt cứu cánh không. Phàm phu vô trí chấp tượng ấy, chánh gì chẳng biết pháp chân thiệt, dường như bầy chim vào lưới bẫy, cũng như trong vực cá mắc câu. Chúng sanh không thể lìa tướng sanh, chân thiệt tìm cầu bất khả đắc. Ví như trên vách vẽ hình tượng, cứu cánh không tướng chúng sanh thiệt, phàm phu vô trí nên thủ trước, đều do chẳng biết nghĩa chân thiệt. Người trí quan sát được giải thoát, ví như chim sanh ra khỏi vỏ. Nhân duyên sanh pháp đều vô thường, tất cả không tịch lìa phàm duyên. Ví như trong mộng hưởng thọ vui, hư dối gạt gẫm phàm phu mê. Ngu si vô trí bị nó trói, do chẳng tư lương vọng phân biệt. Người trí quan sát được giải thoát, như các chim khôn thoát lòng lưới, như Phật công đức bất tư nghị. Tất cả các pháp cũng như vậy, các pháp vô tướng như Mâu Ni, pháp thể tịch diệt như Niết Bàn, các pháp vô y như Như Lai, nơi tam giới kia chẳng thủ trước. Vì thế tất cả người thành Phật đều do được biết nghĩa này vậy. Các pháp vô bố như Thế Tôn, chẳng khởi tưởng thân mình thân người. Các pháp nam tư như Đạo Sư, chỉ Phật biết được dắt quần sanh. Pháp vô phân biệt như Thiện Thể, chẳng phải tâm cảnh của phàm phu, là chịu cảnh giới của Như Lai, chỉ Phật Đại Thánh biết rõ được. Nếu có vô trí nói thế này, Phật chứng vô thượng Đại Bồ Đề. Nếu lại có người nói như vậy, Thế Tôn đã chuyển diệu pháp luân. Nếu lại có người nhận định rằng Thiện Thể đã độ vô lượng chúng, họ đều bị kiến chấp trói buộc, vì họ chẳng biết tánh chân thiệt. Nếu người bảo Phật nói lời này, sát hại hành ấm và cùng mạng, hoặc nói thập lực nhập niết bàn, đã lợi ích vô lượng chúng sanh, tất cả người ấy đều chấp kiến, bị trói chặt trong rọ của ma, chẳng hiểu biết được pháp chân như, vì chẳng biết nên chẳng biết Phật. Nếu người khéo biết phải chẳng biết, họ biết rõ được Đại Đạo Sư, sẽ được khối vô lượng công đức, thành Phật thương xót các thế gian. Đây là chân như không biến đổi. Tất cả các pháp lìa nghi hoặc, đấng thắng vô thượng trong trời người. Chúng tôi đã biết nghĩa như vậy. Tám ức chúng trời quảng quả này, nơi pháp thảy đều được biết hết. Đối Phật Đạo Sư tự diễn nói, hiện nội tâm mình tin hiểu rồi, tất cả mừng vui không nghi lự, đều tự thấy mình sẽ thành Phật. Đây là diệu pháp của Như Lai, họ tự nhận lãnh Phật thọ ký. Đức Thế Tôn biết chúng trời quảng quả có đủ tham tín ở trong Phật pháp, quyết định không nghi, vì muốn đại chúng trồng căn lành nên hiện mỉm cười. Huệ Mạng Mã Thắng nói kệ bạch Đức Phật: Đạo Sư trí huệ núi công đức, chẳng phải không nhân mà mỉm cười. Tôi từng nơi Phật thân tự nghe, Thế Tôn mỉm cười tất có cớ. Như Lai hiện tướng mỉm cười ấy, khiến chúng đều thọ vui thanh tịnh. Trời người Tu La Đại Đạo Sư, ngưỡng mong diễn nói nhân chuyên cười. Nay thấy Như Lai từ nơi miệng, hiện tướng mỉm cười rất thanh lương. Các chúng hội đây đều hoài nghi, nhất tâm chiêm ngưỡng mặt Như Lai. Đại bi tối thắng thiên nhân sư, xin nói cớ cười rất hy hữu. Thế gian nếu được nghe Phật nói, quyết định trừ hết lòng nghi hoặc. Tám ức chúng trời quảng quả ấy, thảy đều diễn nói tự thọ ký. Do công đức gì được quả gì, xin nói thành Phật sự thần thông. Khai diễn phạm âm rất vi diệu, để khắp trừ dứt chúng sanh nghi. Tất cả đại chúng nghe Phật nói, thảy đều hớn hở rất vui mừng. Đại chúng chắp tay đều nhất tâm, tịnh tín chiêm ngưỡng cung kính đứng. Chúng trời Phật tử đều tư duy, mong rằng vô thượng Đại Bồ Đề. Các chúng hội đây có nghi hoặc, xin Đức Như Lai trừ dứt cho. Chắc sẽ được trí biết phải chẳng, đầy đủ thành tựu nhất thiết trí. Được nghe Như Lai tiếng tám đức, chúng trời không ai chẳng vui mừng. Sẽ được hộ trì Như Lai giáo, tùy thuận chánh pháp như thuyết hành. Quan sát biết lòng chúng trời rồi, đại trí vô thượng nguyện giải nói. Do đó đại chúng lòng mừng vui, ở trong Phật pháp được tin hiểu. Nay nơi đạo sư nguyện được nghe, chúng trời quá khứ đã tu hành, nếu nhờ Như Lai giải nói rồi, sở nguyện thải đều được đầy đủ, chúng trời quảng quả như pháp hành, chắc được thành tựu nhất thiết trí, sẽ độ thế gian các chúng sanh, hiển thị thể tánh pháp chân như. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng: lành thay Mã Thắng khéo biết giờ, nay ông hỏi Phật thiệt đúng lúc. Phật vì chúng trời quảng quả ấy, ở trước đại chúng hiện mỉm cười, nay sẽ vì ông phân biệt nói, đều phải nhất tâm cùng lắng nghe. Nghĩa nhân duyên của tướng mỉm cười, ông và đại chúng sẽ được rõ. Như Lai đầy đủ nhất thiết trí, quan sát nhân duyên có ba thứ, lưỡng túc Thế Tôn chánh quán rồi, liền hiện mỉm cười thị thế gian. Có người thích ở nơi niết bàn, ít trí cạn nhỏ cầu thanh văn. Lại có người thích ở yên lặng, chỉ cầu Bồ Đề Bích Chi Phật. Lại có thích cầu Đại Đạo Sư, thành Phật Đại Lực Na La Diên. Phật thấy chúng ấy thâm tín rồi, tùy họ sở nguyện mà độ thoát. Vì cầu thanh văn mà thị hiện, phải biết là tướng cười tối hạ, phải nên biết Phật trung phẩm cười. Vì người Bích Chi mà thị hiện, ông phải biết cười thượng phẩm đây. Vì chúng trời này thọ ký Phật, phải giải nói ba nhân duyên cười, đó là tối hạ và trung thượng, khéo hiểu thế gian thắng đạo sư. Thị hiện mỉm cười hiển thoại tướng, Phật biết chúng sanh muốn ba thừa, nguyện ưa cầu chứng ba thánh quả. Vì cầu thanh văn mà hiện cười, tia sáng mỉm cười vào nơi chân. Vì cầu Bích Chi Phật thị hiện, phải biết sáng cười nhập vào rúng. Vì thọ ký vô thượng Bồ Đề, tia sáng cười nhập vào đảnh Phật. Mã Thắng này ông nên ghi rõ, nhân duyên mỉm cười có ba thứ. Giờ rồi Phật hiện tướng sáng cười, sáng ấy nhập vào đảnh của Phật, phải biết mỉm cười hiện sáng ấy, đều vì thọ ký vô thượng giác. Nay Phật sẽ lại vì ông nói, mỉm cười lại có ba nhân duyên, lành thay Mã Thắng và đại chúng. Một lòng lặng ý đều lắng nghe, hiện tiền mỉm cười vì cầu Phật, tia sáng phóng ra nhập vào đảnh, tia sáng có lúc dừng ngang lưng, giây lát mất là vì duyên giác. Phật hiện mỉm cười phóng tia sáng, tạm thời dừng ở nơi chân Phật, sáng ấy theo thừa mà biến hiện, phải biết là vì người thanh văn. Nay Phật lại nói cớ mỉm cười, Mã Thắng nghe kỹ có ba thứ. Đạo sư phóng ra các tia sáng, ra rồi vòng quanh nơi mình Phật, tia sáng ra rồi đều rẽ thưa, trở lại tụ mau quanh lưng Phật, lần lần trở lại thêm lớn rộng, cũng lại vòng quanh bên hữu Phật, có sáng đầu dừng sau rộng lớn, lần lần hữu nhiễu quanh thân Phật, sáng ấy đều khắp hết thân Phật, cùng đồng với thân không sai khác. Sáng ấy trang nghiêm thân tướng Phật, rực rỡ dường như khối hoàng kim. Mâu Ni phóng sáng từ miệng cười, phải biết sáng ấy ký quốc độ, có sáng phóng ra như lọng báo, che khắp trên thân Đức Thế Tôn. Có sáng như hoa ở hư không, sáng ấy chói rỡ thân đạo sư, sáng ấy tất cả đều hữu triền, ba vòng quanh ngoài thân Như Lai. Phải biết sáng ấy ký thọ mạng, xuất thế đại trí hiện thoại tướng, ba thứ mỉm cười phóng sáng ấy, thiện thể theo căn hiện sai khác. Nay đây Mã Thắng cần nên biết, đó là ba thứ nhân mỉm cười, thế gian đạo sư hiện thoại tướng. Khéo biết chúng sanh sâu tinh thích, nay ở trong pháp của Như Lai, các ông nghe đây được trừ nghi. Tám ức chúng trời quảng quả đây, hiện tiền trước Phật sâu kính tin, nói rộng chánh pháp môn chi diệu, đều riêng cõi khác được thành Phật, thọ mạng đầy đủ lâu vô lượng, trải do tha kiếp trụ thế gian. Thế nên Như Lai hiện thoại tướng, ánh sáng rộng lớn đủ năm màu, chúng trời quảng quả thuở quá khứ, 36 A Tăng kỳ kiếp, thường được gặp gỡ chư Thế Tôn, thân thừa cúng dường tu pháp lành, lại trải thời gian 36 A Tăng kỳ kiếp rộng tu hành. Chư đại sĩ này trụ thế gian, cúng dường Như Lai chưa từng mỏi, vì tư duy cứu độ các chúng sanh, nên luôn siêng tu cúng dường Phật, cúng dường Thế Tôn đúng pháp nghi, mong cầu vô thượng đại bồ đề, chúng trời quảng quả đời vị lai, sẽ được làm Phật Na La Diên, thành Diệu Mâu Ni núi công đức, kiếp ấy hiệu là Thắng Kim Tràng. Chư Như Lai ấy đều riêng ở trong quốc độ trang nghiêm thanh tịnh, Phật ấy đồng hiệu Nhật Quang Luân, đầy đủ vô lượng khối công đức. Mỗi mỗi Như Lai đều trụ thế lâu đến vô lượng do tha kiếp. Chư thiện thể ấy họp chúng hội, vô lượng vô biên chẳng đếm được. Lúc mỗi mỗi đạo sư thành Phật, chỗ có hàng đệ tử thanh văn, dầu Phật ở trong do tha kiếp, tính đếm số ấy cũng chẳng hết. Nếu tất cả toán sư cùng họp, cũng tính chẳng hết số chúng ấy. Thuở ấy chỗ có chư Bồ Tát, số đông gấp bội chúng thanh văn, thảy đều phát tâm ở Phật thừa, nguyện sẽ được thành nhất thiết trí. Ở trong quốc độ thanh tịnh ấy, đều sẽ được thành Phật thập lực. Chư Bồ Tát ấy chỗ tu hành, đồng như bổn sư không sai khác. Chư Như Lai ấy diệt độ rồi, chánh pháp hưng thạnh ở đời lâu, trải đến 12 na do kiếp, được chư Phật tử siêng hộ trì. Lúc pháp chư Phật ấy hưng thạnh, kẻ phát tâm vô thượng bồ đề, số ấy nhiều hơn các sông hằng, thảy đều siêng tu Bồ Tát hành. Chư thiện thể ấy diệt độ rồi, chỗ có tất cả chúng thanh văn, chúng ấy thảy đều được niết bàn, nhiều hơn số cát nơi đại hải. Chánh pháp của chư Thế Tôn ấy đầy đủ hưng thạnh nơi thế gian, lợi ích vô lượng các chúng sanh, giáo pháp Phật ấy rất hưng thạnh. Nghe Phật giải nói như vậy rồi, tất cả đại chúng đều tin hiểu, quyết sẽ được thành Phật Thế Tôn, rộng làm lợi ích các quần sanh. Bấy giờ chúng hội đều mừng vui, đầu mặt lễ lại chân Như Lai, cung kính vô lượng nơi thiện thể, đúng pháp cúng dường Thiên Nhân Sư. Thế nên hớn hở phát tinh tấn, dường như cứu đầu đang bị cháy, thường phải thân cận thiện tri thức, siêng tu Bát Nhã Ba La Mật. Đây là hạnh thắng tấn thấy thiệt, tỳ kheo các ông phải tu tập, sẽ thành vô lượng lưỡng túc tôn, công đức như núi lợi thế gian.